Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Úc cấp tốc sơ tán phóng viên khỏi Trung Quốc trước đe dọa điều tra an ninh; Ấn Độ-Trung Quốc tố nhau nổ súng tại biên giới; Việt Nam đăng cai các phiên họp khối ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc sẽ tham gia; Mỹ cùng Việt Nam thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương; Human Rights Watch và giới luật sư lên tiếng về vi phạm tố tụng trong phiên tòa đồng tâm; người gốc Việt bị bắt vì gọi 911 hàng ngàn lần quảng cáo bán chả giò. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hai nhà báo Úc được các giới chức lãnh sự giúp cấp tốc đưa ra khỏi Trung Quốc vì sự an toàn của họ sau khi bị Bộ Công an Trung Quốc đòi thẩm vấn. Các cơ quan chủ quản của hai phóng viên này cho biết hôm 8 tháng 9. Phóng viên thường trú tại Trung Quốc của hệ thống truyền thông ABC Úc Châu, Bill Butlers, phải chạy vào Đại sứ quán Úc ở Bắc Kinh, trong khi phóng viên Michael Smith của tạp chí tài chính Australian Financial Review phải chạy vào Tòa lãnh sự Úc ở Thượng Hải, lãnh thân giữa lúc các nhà ngoại giao điều đình với các quan chức Trung Quốc để họ có thể rời khỏi nước này. Hệ thống truyền thông ABC và tạp chí AFR cho hay, cả hai nhà báo đều bị cấm rời Trung Quốc cho tới khi nào họ trả lời thẩm vấn về một công dân Úc mà người dẫn chương trình truyền hình đang bị bắt giữ, bà Trang Lê, theo ABC Úc và AFR. Cả hai phóng viên được cho biết là đối tượng cần được thẩm vấn trong cuộc điều tra về bà Trang Lê, người dẫn chương trình tài chính nổi tiếng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã bị bắt hồi tháng 8. Nói với các nhà báo khi về tới Sydney sáng thứ Ba 8 tháng 9, ông Smith nói ông thở phào vì được về tới nhà. Phát biểu tại phi trường, ông Butler nói chuyện đã xảy ra như một cơn lốc và không phải là một trải nghiệm tích cực. Nhà báo viết trên trang Twitter sau đó, cực kỳ đáng thất vọng phải rời Trung Quốc trong các điều kiện gấp rút như thế. Trung Quốc là một phần lớn trong cuộc đời tôi và tuần vừa rồi diễn ra như trong một giấc mộng. ABC, hệ thống truyền thông quốc gia Úc, tường trình rằng các nhà ngoại giao Úc hồi tuần trước đã khuyến cáo Butler rằng ông nên rời Trung Quốc. Burley đang mở tiệc chia tay với bạn bè và đồng nghiệp thì giữa khuya ngày 2 tháng 9, 7 viên cảnh sát tới gõ cửa để thông báo rằng ông không được rời Trung Quốc cho tới khi nào trả lời xong những câu hỏi về một trường hợp an ninh quốc gia. Ông lập tức gọi cho Đại sứ quán Úc rồi chạy vào sứ quán ẩn náu. Ngoại trưởng Úc Mary Spain xác nhận trong một tuyên bố rằng Đại sứ quán Úc ở Bắc Kinh và Tòa lãnh sự ở Thượng Hải đã trao đổi với chính quyền Trung Quốc để bảo đảm các nhà báo được trở về nước an toàn. Đài ABC Úc nói họ đã đưa phóng viên Perthes về Úc theo lời khuyên của chính phủ Úc. Sự ra đi của hai nhà báo này có nghĩa là truyền thông Úc không còn phóng viên tại chỗ ở Trung Quốc lần đầu tiên tính từ thập niên 1970. Bà Penny Wong, người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại của phe đối lập, đảng lao động Úc, bà Wong nói đây là một điều hết sức đáng tiếc. Quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng và trở nên tồi tệ hơn trong năm nay sau khi Bắc Kinh đe dọa trừng phạt Úc về thương mại và nói họ giận dữ vì Úc kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân dẫn tới đại dịch COVID-19. Tháng 7 năm nay, Canberra khuyến cáo các công dân Úc chớ nên lui tới Trung Quốc vì họ có nguy cơ bị bắt giữ một cách tùy tiện. Ngoại trưởng Mary Spain nói khuyến cáo đó vẫn phù hợp và không thay đổi. Ấn Độ và Trung Quốc tố cáo lẫn nhau là đã nổ súng chỉ thiên trong vụ đối đầu mới nhất tại biên giới ở Tây Hy Mã Lạp Sơn, làm leo thang hơn nữa tình hình vốn đã căng thẳng giữa hai nước đều có vũ khí hạt nhân. Hàng trăm binh sĩ đang đối mặt nhau dọc theo đường biên giới hẻo lánh, nơi đã nổ ra một cuộc cận chiến vào tháng 6 vừa rồi, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả hai bên từ lâu vẫn giữ một thỏa thuận tránh nổ súng tại khu vực nhạy cảm dọc theo đường biên giới chưa được phân định, mặc dù thỏa thuận này vẫn không ngăn cản được các vụ thương vong. Hãng tin Reuters trích dẫn một tuyên bố của quân đội Ấn Độ thuật lại rằng vào tối thứ Hai 7 tháng 9, binh sĩ của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tìm cách bao vây một tiền đồn của Ấn Độ tại đường kiểm soát thực tế, vốn được coi như là biên giới trên thực tế giữa hai nước tại vùng Lakhash. khi bị quân đội Ấn Độ ngăn cản, binh sĩ Trung Quốc đã nổ súng lên không để trấn áp tinh thần binh sĩ chúng tôi. Quân đội Ấn Độ nói thêm rằng phía Ấn Độ đã hành động một cách hết sức tự chế. Không có bất cứ lúc nào quân đội Ấn Độ vi phạm đường kiểm soát thực tế hoặc sử dụng vũ lực, kể cả nổ súng. Trung Quốc nói phía Ấn Độ đã vi phạm đường biên giới không chính thức giữa hai bên qua bờ nam của hồ Pangong So, nơi căng thẳng đã leo thang trong hơn một tuần nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói binh sĩ Ấn Độ đã băng qua đường kiểm soát thực tế bất hợp pháp và là bên nổ súng trước. Đây là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo thường ngày hôm 8 tháng 9. Giới chỉ huy quân sự và các nhà ngoại giao của hai bên đã mở nhiều vòng đàm phán từ tháng 7 để xoa dịu căng thẳng, nhưng không đạt được bao nhiêu tiến bộ để giảm thiểu các lực lượng tại vùng đất cao và khô cằn mà cả hai nước đều tuyên bố thuộc chủ quyền của họ và thiết yếu đối với an ninh quốc gia. Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, yêu cầu phía Ấn Độ hãy lập tức ngưng ngay các hành động nguy hiểm, nghiêm túc điều tra và trừng phạt người đã nổ súng và bảo đảm việc này không tái diễn. Tuyên bố của quân đội Trung Quốc viết về vụ đối đầu này hôm thứ Hai. Lãnh đạo đối lập được nhiều người biết tiếng của Belarus, bà Maria Kolesnikova, đã bị chính quyền Belarus bắt giữ, một giới chức biên giới cho biết, sau khi bà phá vỡ kế hoạch của chính quyền Belarus toan trục xuất bà ra khỏi nước, theo một bộ trưởng Ukraine. Hãng thông tấn Interfax Ukraine nói rằng nhà hoạt động đã cố tình xé sổ hộ chiếu của bà để đẩy các giới chức biên giới Ukraine vào thế phải cấm bà nhập cảnh. Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Garashchenko nói bà Kolesnikova, người đã mất tích trong 24 giờ qua, đã thành công trong cố gắng tránh bị cưỡng bách trục xuất ra khỏi đất nước của bà. Ngay sau sự cố này, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với các nhà báo Nga rằng ông không loại bỏ giải pháp tổ chức các cuộc bầu cử mới sau 4 tuần biểu tình của công chúng. Nhưng ông bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với những người chống đối ông, mà ông cho là quyết tâm đưa đất nước tới thảm họa. Số phận của bà Kolesnikova, một nhân vật quan trọng trong các cuộc biểu tình, là một bí ẩn. Từ khi các ủng hộ viên nói bà bị những người đàn ông đeo mặt nạ bắt cóc tại thủ đô Minsk hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine ông Garashchenko nói với Reuters, hành động can đảm của bà Kolesnikova khiến toán đặc nhiệm Belarus không trục xuất bà vào Ukraine được. Ông nói, bây giờ thì Lukashenko, nhà độc tài Belarus, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mạng sống cũng như về tình trạng sức khỏe của bà. Hãng tin Reuters nói hiện không rõ tung tích của bà Kolesnikova. Hai nhân vật đối lập khác cũng mất tích cùng lúc với bà là Anton Runenkov và Ivan Kravtsov, đã nhập cảnh Ukraine vào sáng sớm thứ Ba, 8 tháng 9, theo các giới chức biên giới Ukraine. Ông Lukashenko bác bỏ tố cáo của những người đối lập cho rằng có gian lận bầu cử, và ông tố cáo các thế lực nước ngoài tìm cách lật đổ ông bằng một cuộc cách mạng. Ông Lukashenko vẫn được sự hậu thuẫn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng vào cuối tháng này, một số giới chức Belarus sẽ bị EU trừng phạt vì vai trò trong cuộc bầu cử và tình trạng bạo động hậu bầu cử. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiếngviệt.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 8 tháng 9, Việt Nam chủ trì Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN kéo dài 3 ngày và sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu trong buổi khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA 41 Chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng cùng với chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 biểu thị sự nhất trí và hưởng ứng kịp thời của AIPA và các nghị viên thành viên đối với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN trong việc vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy đoàn kết hợp tác vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Theo VN Express, phát biểu qua một video, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường để thích ứng với hoàn cảnh mới, đáp ứng những kỳ vọng ngày một cao hơn của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế để giảm tác động của đại dịch COVID-19. Vào chiều ngày 7 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng loan báo rằng Việt Nam cũng sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53, M53, từ ngày 9 tháng 9. Hội nghị Bộ trưởng cấp cao Đông Á, IES lần thứ 10, hội nghị giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, châu Âu, Ấn Độ. Dự kiến qua chuỗi sự kiện này diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khối ASEAN sẽ thông qua thông cáo chung của hội nghị AM53, kế hoạch hành động Hà Nội 2 của hội nghị Bộ trưởng diễn đàn khu vực ASEAN theo báo quốc tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ tham gia hội nghị EAS, một diễn đàn hàng đầu của các nhà lãnh đạo trong khu vực bàn về các vấn đề chính trị và an ninh. Thông cáo viết, Ngoại trưởng Pompeo sẽ giải quyết các ưu tiên của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ chia sẻ chi tiết về những nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ một khu vực tự do, cởi mở dựa trên các nguyên tắc chủ quyền và đa nguyên. Ngoài ra, ông Pompeo cũng sẽ tham gia Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN vào ngày 9 tháng 9. Trong đó, ông sẽ nêu bật những tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN và hỗ trợ cho ASEAN và triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Pompeo sẽ đồng chủ trì Hội nghị đối tác Mekong-Hoa Kỳ và mở rộng vai trò của Mỹ trong sáng kiến hạ nguồn sông Mekong bằng cách tăng cường quyền tự chủ, độc lập kinh tế và phát triển bền vững cho các nước đối tác Mekong. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng sẽ tham gia Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN vào ngày 11 tháng 9. Hôm 8 tháng 9, truyền thông Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tham gia Hội nghị Hợp tác Đông Á IES vào ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao La Chiếu Huy sẽ tham dự Diễn đàn khu vực ASEAN. Trang New York Times hôm 8 tháng 9 nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thúc đẩy chính sách ngoại giao của họ trong khu vực nhằm thuyết phục các thành viên của khối ASEAN có thiện cảm hơn với lập trường của riêng hai nước.
Hoa Kỳ sẽ công bố các sáng kiến và khoản đầu tư mới tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực do chính phủ Mỹ cùng hợp tác với chính phủ Việt Nam tổ chức trong tháng tới tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 9 cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương thường niên lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28 đến 29 tháng 10 dưới sự phối hợp tổ chức của Chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN. Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 9 cho biết diễn đàn thúc đẩy một tầm nhìn cho Ấn Độ-Thái Bình Dương như là một khu vực tự do và rộng mở của các quốc gia độc lập mạnh mẽ và thịnh vượng. Lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ, Việt Nam và trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ thảo luận các vấn đề như năng lượng và cơ sở hạ tầng, kinh tế kỹ thuật số, kết nối thị trường, y tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cũng như cơ hội xây dựng quan hệ đối tác và thương mại giữa Mỹ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương qua hình thức trực tuyến. Diễn đàn sẽ giới thiệu các khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn của khu vực tư nhân và các nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và phát triển tiêu chuẩn cao vì sự thịnh vượng hơn nữa ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại diễn đàn thường niên lần thứ 2 diễn ra vào tháng 11 năm 2019 ở Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ tham dự với nhiệm vụ ủng hộ các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc đẩy mạnh hoạt động thương mại của Mỹ trong khu vực, thúc đẩy các cơ hội xuất khẩu, tạo việc làm cho các công ty Mỹ và đáp ứng các nhu cầu của khu vực về phát triển kinh tế. Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhiệm vụ này nhằm chứng minh cam kết của Hoa Kỳ đối với sự hợp tác kinh tế bền vững ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương lần đầu ra mắt vào tháng 7 năm 2018 tại Mỹ, được xem là trụ cột kinh tế trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực đại diện cho hơn một nửa dân số thế giới và hơn một nửa nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là công cụ để mở rộng vai trò của Mỹ đối với nền kinh tế của khu vực này thông qua đầu tư và tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của các công ty Mỹ. Theo giới quan sát, Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương được Mỹ khởi xướng nhằm để đối trọng với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, một chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối ba châu lục gồm châu Á, châu Âu và châu Phi với quy mô rất lớn. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ lần đầu được Tổng thống Trump công bố tại Hội nghị cấp cao Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức ở Đà Nẵng tháng 11 năm 2017, nhằm tăng ảnh hưởng của Mỹ và kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Ngoài kinh tế, ba trong số bốn trụ cột còn lại của chiến lược này còn gồm có hợp tác về ngoại giao, quốc phòng và an ninh hàng hải.
Tổ chức theo dõi nhân quyền bày tỏ quan ngại về vi phạm thủ tục tố tụng trong phiên xử Đồng Tâm. Cùng lúc, giới luật sư tiếp tục lên tiếng về quyền bào chữa cho các bị cáo trong vụ án gây nhiều tranh cãi. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà quan sát quốc tế độc lập, bao gồm cả giới ngoại giao, báo chí và các tổ chức xã hội dân sự, theo dõi phiên xử 29 công dân Đồng Tâm trong các ngày từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 về cáo buộc giết người và chống thi hành công vụ. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, lực lượng an ninh Việt Nam cần chấm dứt việc sách nhiễu và theo dõi thân nhân của các bị cáo. Trong phát biểu của mình vào ngày 7 tháng 9, ông Robertson nói rằng tổ chức theo dõi nhân quyền rất lo ngại về thủ tục tố tụng và quyền được xét xử công bằng dành cho 29 người dân Đồng Tâm đang bị xét xử. Nạn nhân tra tấn và bức cung vốn vẫn đang phổ biến trong các trại giam của công an, trong khi khái niệm tòa án độc lập còn xa vời và các bản án được Đảng Cộng sản định sẵn là các đặc thù của cái gọi là hệ thống tư pháp Việt Nam, ông Robertson cho biết trong thông cáo. Ông cũng nói rằng quyền gặp luật sư của các bị cáo cực kỳ bị hạn chế và chỉ được thực hiện sau khi công an đã thẩm vấn, lấy cung và điều tra xong. Ông cho biết rằng còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời về những gì đã xảy ra trong vụ tấn công vào xã Đồng Tâm. Ông Robertson nói rằng chính quyền Việt Nam đang gấp rút kết tội các bị cáo và mọi người có thể thấy rõ là Hà Nội muốn trừng phạt các bị cáo bằng các bản án rất nặng nề để răn đe những ai dám chống lại quyền lực của nhà nước trong tương lai. Vào chiều ngày 8 tháng 9, luật sư Lê Văn Luân, một trong 13 luật sư bào chữa cho 29 bị cáo, ông cho biết trên Facebook rằng ông vừa làm đơn đề nghị để tiếp cận chứng cứ mà tòa đề cập. Luật sư viết, những chứng cứ này các luật sư đã không được tiếp cận và không được liệt kê trong danh sách các vật chứng trong tài liệu vụ án. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 9, nhóm luật sư bào chữa đã gửi đơn khiếu nại đến chánh án, yêu cầu được tiếp xúc thân chủ của mình trong thời gian diễn ra phiên tòa, sau khi thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa, tuyên bố rằng việc tiếp xúc như vậy là không cần thiết. Mô tả phiên tòa hôm 7 tháng 9, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong 13 luật sư bào chữa, viết trên Facebook, phòng xử chiếm khoảng 50% là cảnh sát tư pháp, an ninh, không có người nhà các bị cáo nào được tham dự vào phiên tòa, và cũng không có người dân thường nào được vào phòng xử án. Luật sư Lê Giang Hòa nêu nhận định, phiên tòa Đồng Tâm vi phạm tố tụng nghiêm trọng thì không hy vọng có bản án khách quan. Truyền thông Việt Nam hôm 8 tháng 9 loan tin rằng, nhiều bị cáo vụ Đồng Tâm hối lỗi mong được khoan hồng. Bảo Dân Trí tường thuật, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng tuy tố, bày tỏ sự ăn năn hối cải, mong được hưởng sự khoan hồng. Hôm 6 tháng 9, Thiếu tướng Tô Ân Sô của Bộ Công an đã lên án cụ Lê Đình Kình, người dân Đồng Tâm thiệt mạng trong vụ đối đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 là cường hào địa chủ mới. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Sô nói, sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình, trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối tác động kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới.
Một người đàn ông gốc Việt ở Memphis, bang Tennessee của Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ vì đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 hơn 1.000 lần, trong đó có một lần mời nhân viên tổng đài mua chả giò. Tài liệu tòa án bang Tennessee được truyền thông Mỹ trích dẫn cho biết người đàn ông có tên Hữu Nguyễn đã gọi đến số 911, số điện thoại chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp ở Mỹ, khoảng 1.171 cuộc gọi kể từ ngày 15 tháng 7, dù không có vấn đề gì khẩn cấp. Riêng trong ngày 1 tháng 9, ông Hữu gọi tới đường dây khẩn cấp của Sở Cảnh sát ở Memphis 241 lần và vào ngày 2 tháng 9 là 32 lần, theo tài liệu được Fox 8 và CBS trích dẫn. Trong một cuộc gọi tới 911 hôm 2 tháng 9, ông Hữu được cho là đã hỏi các nhân viên tổng đài xem họ có muốn mua chả giò hay không, rồi dập máy, theo báo cáo của cảnh sát được The Smoking Gun đưa lên mạng. Ông Hữu, 54 tuổi, từng có tiền án về tội sử dụng sai hệ thống điều phối khẩn cấp, bị cảnh sát địa phương gọi là thường xuyên lạm dụng 911. Theo The Smoking Gun, trang web chuyên đăng tải các tài liệu liên quan đến pháp lý, bắt giữ và ảnh chụp nghi phạm của cảnh sát. Cảnh sát Memphis hôm 3 tháng 9 đã bắt giữ ông Hữu sau khi xác định được vị trí của ông lúc đó tại một trung tâm mua sắm thuộc khu vực Ridgeway và Winchester. Ghi nhận của The Smoking Gun cho biết ông Hữu Nguyễn bị bắt hôm 3 tháng 9 bên ngoài một tòa nhà ở Memphis, là nơi có một nhà hàng Việt Nam và chợ châu Á Oriental Best Market. Đơn tố cáo hình sự không cho biết ông Hữu Nguyễn có bất kỳ mối liên hệ nào với một trong hai cửa hàng đó hay không, hoặc có nguồn chả giò riêng hay không. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động mà ông Hữu dùng để gọi đến số 911 và truy tố ông về tội gọi các cuộc gọi không khẩn cấp tới 911. Ông Hữu sau đó được thả khỏi nhà tù ở Hart Selby để chờ phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên một người gốc Việt bị bắt vì hành động được cho là kỳ lạ tương tự. Năm 2017, một nam thanh niên có tên Jonathan Tuấn Trần, 26 tuổi, đã bị mật vụ Mỹ bắt sau khi đột nhập vào Nhà Trắng bằng cách nhảy qua hàng rào và sau đó nói là bạn của Tổng thống Donald Trump. Theo cơ quan chức năng, cựu sinh viên của Đại học San Jose, California, sau đó bị tòa án ở Milpitas, California kết án 2 năm án treo.
Apple dời sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyện không dễ. Hãng Apple đã duy trì mạng lưới sản xuất rộng lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm và rất cần thị trường khổng lồ của nước này, nên chỉ có thể di dời một phần ra khỏi Trung Quốc trước áp lực của cuộc chiến thương mại, một chuyên gia am hiểu tình hình nhận định với VOA. Trang mạng Apple Insider loan tin hãng Apple đang tạm dừng kế hoạch mở nhà máy sản xuất iPhone ở Việt Nam vì các đối tác gia công của hãng chưa đảm bảo được điều kiện ăn ở cho nhân công. Tuy nhiên, thông tin này đến nay không hề được phía Apple xác nhận. Apple đã mọc rễ ở Trung Quốc, với hệ thống sản xuất tại đây chiếm gần một nửa trong tổng số 800 cơ sở sản xuất cho Apple trên toàn cầu, gần 250.000 nhân công và 200 nhà cung ứng. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giảng dạy chương trình quản trị kinh doanh thuộc Keller Graduate School of Management và có kinh nghiệm làm quản lý tài chính cho các tập đoàn lớn ở Mỹ, nói với VOA. Di dời tốn kém nhiều và sẽ mất nhiều thời gian mới sinh lợi, cho nên họ mới chần chừ như vậy, ông nói. Ngoài ra, một lợi thế nữa của Trung Quốc đối với Apple là những nguyên vật liệu như nhựa, sắt, thép đều có sẵn tại chỗ, nhân công dồi dào, theo lời vị giáo sư này. Ông cho biết hiện giờ hệ thống sản xuất của Apple bên Trung Quốc được tổ chức như một thành phố thu nhỏ, với đầy đủ hệ thống nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ như trường học, chợ búa, công viên, nhà băng, để nhân công của họ có thể yên tâm ở lại làm việc lâu dài. Ngay cả trong trường hợp Apple bắt buộc phải rời khỏi Trung Quốc, thì họ vẫn phải duy trì một phần sản xuất ở Trung Quốc để bán cho thị trường nội địa của nước này. Và phải sản xuất ở Trung Quốc thì mới cạnh tranh được với các đối thủ như Huawei hay Samsung về giá cả hay thuế quan, tiến sĩ Lộc phân tích. Ông cho rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu Apple muốn di dời một phần dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhờ lực lượng lao động trẻ, rẻ và không có nguy cơ bất ổn chính trị. Hơn nữa, vị trí địa lý gần Trung Quốc khiến hàng hóa sản xuất ở Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc và khu vực. Ngược lại, Apple cũng có thể nhập nguyên vật liệu, linh kiện từ các nhà cung ứng Trung Quốc và Việt Nam dễ dàng. Các chính sách môi trường của Việt Nam cũng dễ dãi, chưa kể các khuyến dụ về thuế, cho thuê đất, v.v. Giáo sư Lộc nói thêm và cho rằng chuyển sang Việt Nam giúp Apple né được thuế quan của Mỹ. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, thì Apple được chính phủ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook. Trong giai đoạn đánh thuế của Mỹ và hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc thì Apple được chính phủ Mỹ miễn cho các sản phẩm iPhone và MacBook vì đây là những mặt hàng dân Mỹ tiêu thụ nhiều. Nếu đánh thuế thì sẽ làm giảm tiêu thụ của người dân Mỹ, gây thiệt hại đến kinh tế Mỹ và sẽ làm Apple mất thị trường vào tay đối thủ như Samsung, ông phân tích. Thế nhưng điều này chỉ là tạm thời và Apple không loại trừ khả năng sẽ bị Mỹ đánh thuế nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát trở lại, ông nói thêm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng là một vấn đề mà Việt Nam đang yếu hơn Trung Quốc, ông Lộc cho biết. Nhưng nếu tập trung sản xuất ở các tỉnh miền Bắc gần biên giới với Trung Quốc thì sẽ khắc phục được phần nào vì việc vận chuyển sang Trung Quốc sẽ đỡ vất vả hơn. Tiến sĩ Lộc cho rằng trong tổng số 250.000 nhân công lắp ráp chiếc Apple ở Trung Quốc, hãng có thể đưa khoảng 60.000 việc làm sang Việt Nam. Chuyển hết 250.000 việc làm sang Việt Nam là chuyện Việt Nam không thể tiếp nhận nổi. Ông phân tích và cho rằng Việt Nam khó lòng cung cấp một lực lượng lao động đã qua đào tạo lớn như vậy cùng một lúc. Hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, nơi đặt nhà máy của Samsung, là nơi Apple có thể nghĩ đến vì vị trí địa lý gần Trung Quốc, ông nói. Nhưng hai tỉnh này khó lòng cung cấp đủ 60.000 lao động. Khi đó sẽ cần lực lượng lao động từ các tỉnh thành khác đến và sẽ phải xây dựng khu ký túc xá và các dịch vụ đi kèm để cho họ yên tâm làm việc lâu dài. Có thể chuyển dần dần, bắt đầu là iPod, Apple Watch. Nếu có khả năng thì sẽ để Việt Nam làm thêm MacBook, ông nói. Như vậy họ sẽ sẵn sàng phòng khi chiến tranh thương mại bùng phát trở lại thì sẽ chuyển một phần rất nhiều vào Việt Nam.
Nhưng mà họ chỉ chuyển tối đa là 30%, mà đường dài là 40%, 50%, chứ không thể nào hết được hết.
Chuyên gia này dự đoán.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ muốn bảo đảm rằng học sinh trong các trường học ở Hoa Kỳ biết lúc nào các chương trình giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc chịu sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các thực thể đại diện Đảng Cộng sản. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ định danh Viện Khổng Tử ở Mỹ là phái bộ nước ngoài của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công nhận bản chất thực sự của nó, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói. Ông gọi các viện này là một thực thể thăng tiến chiến dịch tuyên truyền toàn cầu và gây ảnh hưởng gian tà của Bắc Kinh bên trong các đại học và các lớp học từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Các viện Khổng Tử chủ yếu được tài trợ bởi chính phủ Trung Quốc và là một phần của bộ máy tuyên truyền và gây ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc định danh này sẽ không buộc các viện Khổng Tử đóng cửa hoặc yêu cầu các trường đại học đóng cửa các viện Khổng Tử riêng lẻ. Thay vào đó, việc định danh Viện Khổng Tử là phái bộ nước ngoài sẽ đảm bảo tính minh bạch bằng cách yêu cầu các viện Khổng Tử thường xuyên cung cấp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông tin về nhân sự là công dân Trung Quốc, về việc tuyển dụng, cấp ngân quỹ và hoạt động tại Hoa Kỳ. Việc báo cáo như vậy sẽ cho phép các trường đại học ở Mỹ đưa ra quyết định dựa trên nhiều thông tin hơn về những ảnh hưởng trong khuôn viên trường và liệu có nên tiếp tục các chương trình do Bắc Kinh hậu thuẫn này để dạy học sinh của họ hay không. Theo Hiệp hội Học giả Quốc gia NAS, hiện có 75 viện Khổng Tử đang hoạt động tại Mỹ. Ngoài ra, còn có khoảng 500 lớp học Khổng Tử đặt trong các cơ sở giáo dục mẫu giáo tới lớp 12. Hầu hết trong số này liên kết với một trong những viện Khổng Tử đặt trụ sở tại trường đại học. Ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc và tác động của hệ tư tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với chương trình của Viện Khổng Tử từ lâu đã là nguyên nhân gây lo ngại trong các trường đại học Mỹ. Ví dụ, một báo cáo năm 2017 về các viện Khổng Tử của Hiệp hội Học giả Quốc gia cho thấy một số giảng viên của viện đối mặt với áp lực tự kiểm duyệt. Hợp đồng giữa các viện và các trường đại học thường không được công khai rộng rãi. Một số trường đại học được cấp những khoản khích lệ tài chính để không chỉ trích nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và các tài liệu của viện thường trình bày kiến thức một cách có chọn lọc về lịch sử Trung Quốc bằng cách tránh né các chủ đề liên quan đến vi phạm nhân quyền. Trong hơn 4 thập niên qua, Bắc Kinh đã được tiếp cận xã hội Mỹ một cách tự do và rộng mở, trong khi đó khước từ cho phép người Mỹ và người nước ngoài khác ở Trung Quốc có được sự tiếp cận tương tự đối với xã hội Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell nói mối quan hệ này hết sức mất cân bằng. Ông nói tiếp, mục tiêu của chúng tôi là làm cho Trung Quốc hiểu được tầm quan trọng của sự minh bạch, cởi mở và chia sẻ. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ chính mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.